Chương 17 sinh tử truyền thừa. Phổ Đề nhìn xuống La Phong. Hài tử, ngươi là người ưu tú nhất địa cầu nhất mạch. Ngươi đã vượt qua tất cả các khảo nghiệm âm thầm lúc trước. Chỉ còn lại có con đường sinh tử cuối cùng. Sinh, ngươi sẽ trở thành thủ lĩnh chính thức địa cầu nhất mạch. Có cơ hội trở thành bá chủ chính thức trong vũ trụ mênh mông. Thậm chí còn đạt tới mức như sư phụ. Đạt tới mức như sư phụ ư? La Phong thầm kinh hãi. Đại năng giả ngoại tộc đó là một trong những người mạnh nhất trong vũ trụ mênh mông. Trong Hồng Minh chỉ có người sáng lập Cự Phủ mới có thể cùng sánh ngang với hắn. Đây là những lời chính miệng sư phụ nói. Phổ Đệ trịnh trọng nói. Phổ Đệ trịnh trọng nói. Đương nhiên cũng chỉ là khả năng thôi. Về phương diện tu luyện quy luật, tự nghĩ ra bí pháp, tất cả đều phải dựa vào bản thân ngươi. Tự như vị sư đệ ta, thủ lĩnh Diễm Thần tộc, tu luyện vô số năm, cũng vẫn kém sư phụ một bậc. La Phong nhẹ nhẹ gật đầu. Kỳ thật thủ lĩnh Diễm Thần tộc có thể thành một phương bá chủ vũ trụ, ngay cả tộc nhân loại cũng không dám trêu vào, đã là rất mạnh rồi. Con đường sinh tử cuối cùng là cái gì? La Phong truy vấn. Tinh thần tháp. Phổ Đề nhẹ giọng nói. Con đường sinh tử cuối cùng là nhận chủ tinh thần tháp. Nhận chủ tinh thần tháp sao? La Phong thân thể run lên. Nhận chủ một kiện chí bảo lại là một con đường sinh tử. Sư phụ có thể nói là độc bộ vũ trụ trong việc luyện chế bảo vật cường đại. Những người mạnh nhất vũ trụ có đủ loại thủ đoạn gọi là mạnh nhất. Có lẽ những thủ đoạn khác thì sư phụ không bằng người sáng lập Cự Phủ trong Hồng Minh. Nhưng về mặt luyện chế bảo vật, ngài tuyệt đối mạnh nhất. Phổ Đề cảm thán, chỉ là vũ trụ mênh mông, thế giới vô tận, có rất nhiều bí ẩn đặc thù. Cho dù người mạnh nhất trong vũ trụ cũng không dám nói mình biết tất cả. Tinh thần tháp này là do sư phụ năm đó ở vào một tình cảnh nguy hiểm đặc thù. Cơ duyên xảo hợp cuối cùng chế tạo ra nó. Lúc chế tạo sắp thành công, từng bất ngờ dung nhập một đạo quang tuyến vàng rực từ trong vũ trụ. Vì vậy, mới có tinh thần tháp bây giờ, cũng làm tinh thần tháp khác với những gì sư phụ tính toán lúc trước. Sư phụ có chí bảo của mình, không cần tinh thần tháp, chỉ là sư phụ phát hiện, tìm một người phù hợp cho tinh thần tháp, để tinh thần tháp nhận chủ là việc quá gian nan. Phổ Đề nói, tinh thần tháp đã xem như một trong những chí bảo mạnh nhất trong vũ trụ rồi, so với chí bảo của sư phụ cũng chênh lệch không đáng kể, mà phương diện nhận chủ lại càng hạ khắc. Hạ khắc, La Phong nhíu mày. Phổ Đề nhìn xuống La Phong, ừ, linh hồn của hậu tuyển giả càng mạnh thì thời gian nhận chủ càng dài đáng sợ. Sư phụ rất lâu trước kia từng tìm trên phản cường giả trong vũ trụ, bất hủ, vũ trụ tôn giả trong vũ trụ giả. Đi thử nghiệm, việc này cũng làm cho trên một vạn cường giả bị chọn lựa đều xuống. Đại năng giả ngoại tộc thật ghê gớm, La Phong thầm than. Tùy ý bắt tới một đám cường giả để thí nghiệm. Đến cả vũ trụ tôn giả cũng chỉ xem như chuột thí nghiệm cho đại năng giả ngoại tộc đó. Trải qua thí nghiệm, sư phụ phán đoán ra, giới chủ, bất hủ, còn có thể nhận chủ, còn vũ trụ tôn giả chẳng hề có hy vọng gì. Khảo nghiệm nhận chủ quan trọng nhất là tâm linh, là ý chí. Do đó sư phụ mới thay nghén ra xuất địa cầu nhất mạch. Nhất mạch này sẽ có tâm hồn tiến bộ nhấn bộ nhanh và mãnh liệt nhất. Phổ Đề nói, ngươi bây giờ là giới chủ còn có hy vọng thành công. Hai hậu tuyển giả trong lịch sử địa cầu nhất mạch các ngươi, một người là giới chủ, một người là bất hủ, cảnh giới tâm linh đều cực cao, nhưng đều thất bại ngã xuống cả rồi. Ta là giới chủ. La Phong nhìn Phổ Đề, ánh mắt Phổ Đề quá sắc bén. Ta liếc mắt là nhìn thấu ngay linh hồn ngươi. Ngươi dựa vào một món chí bảo che giấu khí tức sinh mạng, giấu được vũ trụ tôn giả, nhưng lại không giấu được vũ trụ chi chủ. Phổ Đề mỉm cười. La Phong thầm giật mình. Lúc trước hỗn độn thành chủ cũng dễ dàng nhìn thấu lai lịch mình, cũng biết mình có phân thân vân vân vân. Còn thực lực Phổ Đệ có lẽ chỉ thua hỗn độn thành chủ một chút thôi, nhưng dù sao cũng là một nhân vật vĩ đại cấp vũ trụ chi chủ. Ta biết ngươi có phân thân, nhưng một khi quá trình nhận chủ bắt đầu, ngươi sẽ không có đường lui. Cho dù ngươi có mời hỗn độn thành chủ sư phụ tới, cũng không thể nào cứu được ngươi. Phổ Đệ trịnh trọng nói, hỗn độn thành chủ mặc dù lợi hại, đặc biệt ở trong vũ trụ sơ khai cảm có thể nói là vô địch. Nhưng đi ra nguyên vũ trụ, đi tới tinh thần tháp, cũng chỉ có thể há hốc mồm nhìn thôi. Quá trình nhận chủ tinh thần tháp một khi bắt đầu, không ai ngăn cản được. Một khi thất bại, ông ai ngăn cản được. Một khi thất bại, ý chí của ngươi sẽ hoàn toàn tan rã, linh hồn sẽ hoàn toàn phân chia, chắc chắn sẽ chết. Phổ Đệ trịnh trọng nói, mặc dù hỗn độn thành chủ sư phụ ngươi có thể nghịch chuyển thời không làm ngươi sống lại, nhưng không cách nào làm sống lại những ký ức có liên quan tới cửu kiếp bí điển. Ngươi có cửu kiếp bí điển truyền thừa, nhưng không thể làm cho truyền thừa này sống lại. Cửu kiếp bí điển là thứ không được tồn tại trong vũ trụ. Ngươi vừa chết, ơi vừa chết, cho dù tương lai sống lại, cửu kiếp bí điển cũng sẽ biến mất, gen trong cơ thể ngươi nhờ lột xác cũng sẽ biến mất, cho dù có tìm được tướng giáp, vương giáp, cũng không thể sử dụng được. Tóm lại, ngươi mất đi, tư cách thủ lĩnh địa cầu nhất mạch, cũng mất luôn tất cả năng lực mà một thủ lĩnh địa cầu nhất mạch nên có. La Phong hít sâu một hơi, nếu mất đi, thực lực mình sau này sẽ giảm xuống rất nhiều. Ầm ầm. Đại điện bị vô số trấn phong tinh thần xoay vòng đột nhiên rung động, bắt đầu. Phổ Đệ quay đầu nhìn về phía trung ương đại điện. Nhẫn chủ sắp bắt đầu rồi. Tinh thần tháp là bảo vật dành cho thủ lĩnh. Địa cầu nhất mạch phêu. Từng sợi quang hoa từ các nơi trong đại điện bắn ra. Sau đó tập hợp giữa không trung trung ương đại điện. Vô số quang hoa tập hợp. Thoáng ngưng kết thành một tinh châu trong suốt. Đây là một tinh châu trong suốt thoáng có những sợi tơ kim sắc. La Phong, Phổ Đệ quay đầu nhìn. Hậu tuyển giả thứ nhất kiên trì được 2600 năm là ngã xuống. Quá trình nhận chủ của hậu tuyển giả thứ hai kiên trì được 3300 năm rồi ngã xuống. Ta hy vọng ngươi có thể sống sót. La Phong quay đầu nhìn về phía tinh châu ở giữa. Vận mệnh rẽ ngoặt, lần này quá trình nhận chủ sẽ làm vận mệnh mình lại rẽ ngoặt. Nếu thất bại, cho dù hỗn độn thành chủ sư phụ làm mình sống lại, mình cũng sẽ mất đi tất cả những gì có liên quan tới cửu kiếp bí điển. Đến lúc đó mình chỉ có thể xem như một thiên tài. E rằng nếu mất đi kỳ ngộ như thế, sau này biểu hiện khẳng định cũng kém đi nhiều. Mức trọng thị của hỗn độn thành chủ sư phụ đối với mình cũng sẽ giảm xuống. Có thể trở thành vũ trụ tôn giả đã phải cảm ơn trời đất. Còn vũ trụ tôn giả thì trong mắt đại năng giả ngoại tộc cũng chỉ là một con kiến thôi. Còn nếu thành công thành thủ lĩnh địa cầu nhất mạch, cũng có cơ hội trở thành bá chủ một phương trong vũ trụ mênh mông, thậm chí có cơ hội trở thành nhân vật sánh ngang với người mạnh nhất vũ trụ đại năng giả ngoại tộc. Thành công, phải thành công. La Phong thầm kêu lên. Chủ nhân, giữ thức trọng tiễn vương đột nhiên lạc với La Phong. Ta vừa mới chạy ra khỏi phương hư không đó. Mặc dù ta truyền âm cảnh cáo cho khu vũ vương, nói là thiên trận vương có chuyện, nhưng khu vũ vương bị phe yêu tộc vây công vẫn ngã xuống. Chủ nhân, ngươi ở đâu? Ta cảm ứng được phương vị của ngươi, nhưng lại không có cách nào qua đó được. Khu vũ vương ngã xuống rồi à? La Phong không kìm được dâng lên sát khí. Thiên trận vương, ta nhất định giết ngươi. Trọng tiễn, ngươi đi ra khỏi tinh thần tháp, thậm chí ly khai chiến trường ngoài tinh vực, trước hết lẳng lặng chờ đợi. Đến lúc cần ta sẽ thông qua vũ trụ giả định mà liên lạc với ngươi. La Phong hạ lệnh, lúc trước đã cho trọng tiễn vương một vài máy cảm ứng ý thức không ghi tên của mạng vũ trụ giả định rồi. Dạ, chủ nhân. La Phong, cần phải kiên trì. La Phong, cần phải kiên trì. Quá trình nhận chủ cực kỳ đau đớn thống khổ. Sống một ngày bằng một năm, ít nhất hai hậu tuyển giả trước chứng minh một điểm. Kiên trì 3300 năm vẫn còn chưa đủ. Phổ Đề nhìn La Phong. La Phong trịnh trọng gật đầu. Giết thiên trận vương, mình trước hết cần vượt qua kiếp nạn này đã. Nếu lần này thất bại, mình ngã xuống, tôi tới mình cũng ngã xuống theo. Cho dù mình sống lại, không có tướng giáp vương giáp, muốn đối phó với thiên trận vương cũng không đủ thực lực, nhất định phải qua được kiếp này. La Phong thầm nhủ, vậy bắt đầu thôi. Phổ Đệ trịnh trọng vạn phần, nhẹ nhẹ chỉ về phía La Phong. Nhất thời viên tinh châu lơ lửng nhìn như bình thường, không có chút uy áp, không có chút khí tức đặc thù nào, chợt bay về phía La Phong. Khi nó vừa chạm vào La Phong, La Phong cũng chưa cảm giác được gì, thì tinh châu đã tiến thẳng vào trong ốc. Phốc, phốc, tinh châu vừa chạm vào viên bản nguyên châu trong cơ thể La Phong. Hạch tâm chính thức La Phong là nguyên hạch, được giấu kín trong nhận thế giới, chợt rung lên, đến cả phân thân ma sát tộc, phân thân kim giác cự thú cũng rung lên tận linh hồn. Cũng như một linh hồn khống chế phân thân người địa cầu của La Phong, cũng sẽ hoàn toàn khống chế các phân thân khác của La Phong. Linh hồn ba phần, hạch tâm là nguyên hạch. Ý thức có thể dễ dàng di chuyển giữa ba phân thân, nếu bị vỡ vụn hoặc hủy diệt cũng không sao. Nhưng một khi có một bị khống chế linh hồn thành nô lệ, các linh hồn khác cũng đều bị ảnh hưởng. Lần này dung hợp tinh châu cũng đồng thời ảnh hưởng tới nguyên hạch. Một khi thất bại, đến cả nguyên hạch cũng bị băng giải, không có cảm giác gì, không phải nói là rất đau khổ. Sống một ngày bằng một năm sau, La Phong khoanh chân ngồi đó, trong lòng hơi nghi hoặc. Cơn đau đáng sợ không tưởng tượng nổi trong nháy mắt lan ra tam đại phân thân và nguyên hạch. Như có một con quái vật gì đó muốn chui ra khỏi linh hồn. Phổ Đề ngồi trên đại điện, hàm râu tiếng rủ xuống, khoanh chân ngồi nhìn xuống La Phong run lẩy bẩy lộ ra vẻ đau đớn thống khổ, lặng lẽ thở dài nói, thủ lĩnh địa cầu nhất mạch, không phải dễ làm như vậy. Hy vọng hậu tuyển giả thứ ba có thể thành công. Khó chân, La Phong từng một lần sinh mạng biến chất, là lần hắn thiêu đốt linh hồn, đồng quy vu tận với kim giác cự thú. Rồi La Phong sau đó đoạt xá sống sót, từ đó vận mệnh phát sinh thay đổi, còn lúc này là lần thứ hai sinh mạng biến hóa. Chỉ xem thử trong quá trình này, La Phong có thể sống sót hay không. Giữa khí lưu vô tận mênh mông, một lão giả chiều cao, ước chừng trên 9 vạn km, toàn thân thoáng có hắc quang, khoanh chân ngồi trên một hòn núi lơ lửng. Trên trán lão có cặp sừng trong suốt, dùng thanh âm vang dội nói lớn, Mộng Thác chi chủ, ta vô tình nhúng tay vào tranh đấu giữa các ngươi và nhân loại, nhưng ta muốn có 91 viên hạt cát nhỏ đó, lão gia hỏa, tộc ta rất vất vả mới áp chế được tên nhân loại đó. Ngươi chỉ khơi khơi nói mấy câu mà mang đi một trong tam bảo sao? Một luồng thanh âm ầm ầm như sấm, làm khí lưu vô tận cũng rung lên, vang vọng tới tận chỗ lão giả cao 9 vạn km đó. Ngươi không giao, ta sẽ giúp cho nhân loại. Lão giả to lớn không giận dữ chút nào. Đột nhiên lão giả to lớn hơi đổi sắc, quay đầu hướng mắt nhìn vào hư không vô hạn, tự hồ thông qua khoảng cách vô tận, thấy được tinh thần tháp bên trong chiến trường số 7, chiến trường ngoại tinh vực. Hậu tuyển giả thứ ba bắt đầu rồi à? Trong mắt lão giả to lớn có vẻ chờ mong, hy vọng là tên tiểu gia hỏa đó có thể thành công. Lão gia hỏa, xem như ngươi khôn, đừng để ta tìm được cơ hội đó. Ở một nơi rất xa, nhân vật vĩ đại kia giận dữ nói, làm khí lưu vô tận chợt sinh ra những luồng lôi điện, lập tức 91 luồng quang hoa sáng chói đảo qua khí lưu vô tận, bay về phía lão giả. Mông Thác chi chủ, Hỗn Độn thành chủ, ta không quấy rầy nữa. Lão giả to lớn cười ha ha, ngồi trên ngọn núi lơ lửng, trong nháy mắt đảo qua một luồng quang hoa, rồi ngọn núi và lão cùng biến mất giữa khí lưu vô tận.